Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2002. Như thường lệ, sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ 61. Chúng ta đang học tiếp về cái phẩm Bồ Tát. Phẩm Bồ Tát có nghĩa là học để biết những cái việc làm của Bồ Tát. Bồ Tát cần phải học những gì, phải làm những gì và phải hiểu những gì đối với Đức Phật. Cho nên là học cái phẩm này để ý cái việc đó. Chẳng hạn như bữa trước là chúng ta học tới cái đoạn ha, là nên biết rằng là Phật, Bồ Tát phải hiểu rằng Phật, Pháp và Tăng lúc nào cũng hiện hữu tồn tại. Phật, Pháp, Tăng thường trụ. Bây giờ ta học tới một cái đoạn mà một Bồ Tát là phải hiểu, phải hiểu cái ý của Như Lai, lời dạy của Như Lai, rồi phải hiểu cái ý của Như Lai. Như Lai thuyết pháp nó có cái mật ý. Trong di thức học cũng có câu: có Phật mật ý thiết, sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tánh. Thế thì là Phật nói pháp nó có cái mật ý. Cho nên là một Bồ Tát đệ tử Phật phải hiểu Như Lai, phải học chánh pháp của Như Lai, rồi phải hiểu Như Lai. Và trong đó cả những cái mật ý sâu xa vi diệu của Như Lai, là đệ tử Phật, là một Bồ Tát cần phải hiểu cái điều đó. Bữa nay ta học tiếp cái vấn đề đó. Bữa hổm nói rằng là Đức Phật kêu ông Ca Diếp nói rằng là cây âm la một năm 3 lần biến đổi, có lúc trổ bông rực rỡ, có lúc thấy lá xanh tươi, có lúc điêu tàn như khô chết. Nhưng thật ra cây âm la không chết. Mượn cây âm la để ví dụ cái chuyện không chết của nó, mặc dù có trải qua sự điêu tàn, sự coi như là khô héo rồi rụng lá vậy mà nó không chết. Như Lai ở trong ba cõi hiện ra, hiện ba thứ sắc thân, là pháp thân, báo thân và ứng thân, hiện ba thứ sắc thân. Tương tự như vậy, có lúc mới giáng sinh, có lúc khôn lớn, đến lúc lại hiện nhập Niết Bàn. Dù thấy vậy, nhưng thân Như Lai không có bị vô thường chi phối. Là một Bồ Tát phải hiểu Như Lai là vậy đó. Hiểu tỳ gia thành lý bất tầm sanh, mà ta la thọ gian bất tầm diệt. Trong thành Ca Tỳ La Vệ có lúc ai cũng thấy rằng là thái tử vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia sanh ra thái tử, thấy có sanh, rồi có lúc lớn lên, rồi có gia đình, rồi có đi học, rồi có xuất gia, rồi có thành đạo, rồi có thuyết pháp, ai cũng thấy như vậy. Rồi cuối cùng rồi có nhập Niết Bàn. Mà nhập Niết Bàn theo cái ý nghĩa thông thường, quan điểm thông thường, người ta tưởng rằng, người ta cho rằng ngày đó là cái ngày Đức Phật chết. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Tỳ gia thành lý bất tần sanh, sanh đã không thật sanh. Vì vậy cho nên ta la thọ gian bất tần diệt. Nhập diệt ở rừng ta la sông thọ, không có mất gì hết. Thì cái việc này khi mà nói tới đó là các vị nhớ sống ngoài bong bóng bọt ngoài biển vậy đó. Sanh không thật sanh, cho nên khi mà không có gió, không có cái điều kiện là khuấy động, thì sống ngoài bong bóng lặng thẳng lặng như tờ, mà không có nghĩa là sống ngoài bong bóng đó đã mất đi đâu. Bất tần diệt là vậy. Bất tần sanh cũng là cái nghĩa sống ngoài bong bóng bọt đó, dầu nó sanh ra nhưng mà không phải từ đâu nó đến, mà cũng chính từ cái mặt nước phẳng lặng như tờ, mà khi mà đủ cái điều kiện có cái duyên thì nó hiện hữu, nó sinh ra. Và nếu cứ mà sống là cứ dồn dập lăng tăng thì nó cứ nó hiện hữu, nó tồn tại mãi. Nhưng mà lúc nào nó hoàn toàn đưa nó vô trong một cái hồ, một cái ruộng muối, chiều gió đứng lặng phẳng lặng thì cái mặt nó trong như gương, cũng chính là nước đó. Chứ sống ngoài bong bóng bọt không mất đi đâu, mà lúc nó lô nhô ào ạt cũng không phải từ đâu nó mới có. Vì vậy cho nên không từng, không từng sanh và cũng không có từng diệt. Giống như là cây âm la hiện tượng thay đổi một năm ba lần khác nhau, giống như chết mà không hề có chết. Ca Diếp Bồ Tát tán thán rằng: lành thai đúng như Phật dạy, Như Lai thường trụ không có biến đổi. Học ý nghĩa thường trụ phải để ý nó lợi lắm, chứ không phải là nói nó nhảm nó hoài. Nói mà mình nghe mình không hiểu, mình nói ủa sao Phật cứ nói nhảm nó hoài, nói nghe không chán, cứ nói cái đó hoài chi vậy. Nói cái đó đó, người nào mà quên cái đó là coi như là quên cái Phật chất, cái Phật tánh của mình rồi, thì là tu hành phí một kiếp. Đi gian sinh, đi cầu nguyện, đi lại lục non này núi nọ chùa kia đủ thứ ha, đều là phí lãng một kiếp vô ích. Nếu mình quên rằng Phật là thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, tức là Tam Bảo phải hiểu là thường trụ. Hiểu cái đó thì lợi lắm. Cho nên Phật nói mãi tròn bộ kinh Niết Bàn là xoáy sâu về cái điểm đó. Rồi bây giờ đây, người một Bồ Tát đệ tử Phật là phải hiểu ý này nè. Phật giải tiếp: này Thiện Nam Tử, Như Lai có mật ngữ rất sâu khó hiểu, như Tiên Đà Bà là một mật ngữ của nhà vua. Mật ngữ Tiên Đà Bà chỉ cho bốn thứ: muối, nước, chén và ngựa. Là quan hồ có trí, đắc lực của vua phải hiểu rằng mật ngữ ấy trong lúc vua cần. Gọi Tiên Đà Bà dân muối lúc vua ăn xong à. Lúc vua muốn rửa tay gọi Tiên Đà Bà là dân nước. Gọi Tiên Đà Bà thì ông quan hậu cận nó phải dân nước. Lúc vua ăn gọi Tiên Đà Bà thì dân muối. Lúc vua ăn xong muốn uống nước gọi Tiên Đà Bà là dân chén. Lúc vua muốn du hành gọi Tiên Đà Bà liền đem ngựa mà dân vua. Mật ngữ của nhà vua có một cái từ Tiên Đà Bà thôi, mà quan hầu mà hiểu được cái ý vua như vậy thì nhà vua mới là kết nạp làm cho cái người hầu cận trung kiên và đắc lực mới được hầu vua. Vua chỉ dùng một mật ngữ Tiên Đà Bà, mà lúc cần vua cần cái gì là phải đem cho đúng ý vua. Mà cái điều này thực tế ở đời những người thông minh đó, người ta cũng có khả năng làm cái việc đó. Như Phật khen ông A Nan là thì giả cái là Phật bằng lòng, Phật khen lắm. Là những cái việc mà của Đức Phật mà cần cái gì, muốn cái gì là gần như ông A Nan là tự định trước, biết đoán trước và dự phòng trước. Thành ra Phật cần thì là coi như là có. Đó là người thị giả thông minh, nó có cái đặc điểm đó. Vì thế mà trong đại chúng cử ông A Nan, ông đa văn đệ nhất mà lại có cái trí thông minh, có cái ký ức nhớ rất là ưu việt.
Thành đã hầu hầu Phật rất là đầy đủ và châu đáo. Quan hầu có trí phải rành hiểu ý vua trong mỗi lúc. Hệ kinh điển Đại Thừa cũng có bốn nghĩa vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, như mật ngữ của nhà vua kia vậy. À, học tới đây đại chúng mới để ý, mình học cái giáo lý mà lúc mà Phật triển khai giáo lý tiểu thừa đó, và tuyệt đại đa số trên cái mặt địa cầu hiện nay là trừ những người mà học đại thừa đại niết bàn, còn ngoài ra là ta hiểu giáo lý của Phật là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, tới đó thôi. Nhưng mà hiểu như vậy thì chưa được, coi như chưa hiểu gì về cái mật ngữ Tiên Đà Bà, coi như quan hầu cận chưa hề hiểu về cái mật ngữ Tiên Đà Bà của vua. Thế thì chưa phải là đệ tử lớn, chưa phải là tôi tin cậy của nhà vua được đâu. Khi Như Lai sắp nhập Niết Bàn, người trí nên biết đây là Như Lai vì người chấp thường mà nói, nhằm giải cho các tỳ kheo tu pháp quán vô thường. Chứ kỳ thật Như Lai không có nhập Niết Bàn bằng cái cách như người ta hiểu là Như Lai chết, không có. Mà nói Như Lai sắp nhập Niết Bàn, Như Lai sắp vĩnh viễn ra đi hả, là nhằm giải cái chân lý vô thường cho tất cả chúng sanh đấy. Chứ còn ta là thọ dân bất tằng diệt mà, không có việc bất hẳn đâu. Khi nói chánh pháp rồi sẽ giật mất. Đức Phật có nói lúc chánh pháp có lúc rồi sẽ giật mất. Người trí nên biết đây là Như Lai vì người chấp lạc mà nói như vậy, nhằm dạy các đệ tử tu cái pháp quán khổ. Chứ chánh pháp không có bao giờ diệt mất. Tuyệt đại đa số ở đây là cũng thường nói, nghe nói tới cái hội Long Hoa Tam hội ha, rồi đây giáo pháp của Phật cái là sẽ mạt pháp. Không có đâu, đừng có sợ cái đó. Học cái đó là học bán tự giáo, không hiểu được mật ngữ của Như Lai. Như Lai nói là chánh pháp diệt, sắp diệt, gọi là mạt pháp đó, là dạy để cho thấy rằng là trên đời này nó không có cái vui trường tồn vĩnh cửu cho ai được hết. Chánh pháp Như Lai hiện hữu thì đem lại sự an vui, sự hạnh phúc, sự kinh an, giải thoát, sự niết bàn bồ đề cho con người. Con người được nhiều an lạc hạnh phúc. Thế mà như là chúng sanh có một số người nào đó không có biết tôn trọng, thế thì Như Lai nói chánh pháp sắp mạt đó, sắp diệt đó, phải ráng mà học mà tu để đây nói mạt pháp đấy. Nhưng mà sự thật pháp không có mạt, dựa vào đâu mà biết rằng pháp không có mạt? Đây là tôi nói cái này là các vị tư duy. Tư duy nghĩa là ra vạn pháp của thế gian, chứ còn không phải học cái chữ nào rồi nhớ cái chữ đấy, vậy là không có được gì đâu. Khi nào mà các vị nên nhớ là khi nào hệ miễn có sáng thì luôn luôn là có tối, gọi là có ngày thì phải có đêm, gọi là lúc nào mà còn có cái từ thiện thì còn phải có ác, lúc nào mà trên đời này có cái từ tốt thì phải có xấu, lúc nào trên đời này mà có cái từ xấu thì phải có tốt, lúc nào trên đời này mà gọi là người đó ác quá, có đời này bao giờ nhiều người ác quá thì đương nhiên là cũng phải có một số thiện, hoặc bằng hoặc hơn hoặc ít hơn. Chứ còn hãy có thiện thì có ác, có tốt và có xấu, có ngày thì có đêm, có sáng thì có tối, có lạnh thì có nóng, có ghét thì có thương, có thân thì có sơ. Đó là chân lý vĩnh cửu muôn đời. Vì vậy cho nên chánh pháp không bao giờ có cái gọi là mạt rồi mất hết được, không có. Bất cứ chế độ nhà vua nào từ xưa tới nay minh quân, lương tế tao phụng vậy ha. Minh quân ra đời chẳng hạn như là theo lịch sử Trung Quốc là Phục Hy, Thần Nông, Huỳnh Đế, Nghiêu Thuấn đó mà. Rồi cũng có những lúc nó suy tàn rồi phải giao lại cho người khác. Qua vua Nghiêu Như Thuấn rồi thì truyền hiền chứ không truyền lại cho con. Mà lỡ người hiền để mà truyền rồi sau đó nó cũng đi tới cái chỗ là diệt vong. Truyền cho vua Thành Thang làm nên sự nghiệp nhà Châu, rồi tới nghĩa là Thành Thang truyền cho tới nghĩa là cái thời Trụ Vương ha, là cũng suy tàn. 800 năm rồi cũng suy tàn. 600 năm tới nhà Thương là 600 năm. Rồi nhà Thương á, là suy tàn rồi gọi là giống như là mình gọi cái thời mạt pháp á mà, nó mạt rồi nó hưng trở lại. Thế thì là nhà Thương bị nhà Châu diệt, gây dựng một cơ đồ 800 năm. Thế thì là nó thành trở lại. Nó thành trở lại khi mà qua nhà Châu ha, truyền qua nhà Châu mà Khương Thượng Tử Nha mà 10 năm nghèo túng áo còn bâu, hãy gượng mua vui chớ chát sầu, ngồi chúng bàn khê câu đợi giận chờ xe dương giả rước về lầu, 80 lẻ nữa mang đai ngọc 90 dư 3 buộc ấn hầu. Khương Thượng Tử Nha tới 80 lẻ nữa tuổi mới được làm quan, 93 tuổi rồi mới là chinh phục được nhà Thương. Lúc đó bây giờ là tướng quốc làm thượng phụ ha, để mà cũng có cái nhà Châu thịnh vượng 800 năm. Rồi sau đó ha, nó thịnh rồi đi tới suy rồi trở về thịnh suy thịnh, không bao giờ không suy luôn rồi là suy mãi, không có suy tới lúc nào đó rồi thịnh trở lại. Thành đến lúc nào đó rồi phải suy. Do vậy cho nên là cái chánh pháp của ta đây cũng vậy, nên người ta nói mặt pháp là hù á. Học Đại Bác Niết Bàn không bao giờ sợ mặt pháp là gì. Mặt hay không là do cái đầu của mình nhận thức tới cỡ nào đối với mình. Nó mặt thiệt đấy. Đối với mình là mệnh danh là Phật tử mà cúng kiến lại lục giang xin cầu nguyện. Bữa hổm tôi nghe ai nói văn vẩn bên tai mà tôi không nhìn kỹ, tôi nghe câu và tôi cười quá. Ông chồng thì nghe kinh của tôi, ông chịu lắm, ông nói ông định cúng cho tôi $1,000. Bà vợ nghe thắc hỏi, ủa anh định anh cúng cho cái ông thầy nào mà nói không có cầu nguyện được đó hả, không có trời Phật rồi không có cầu nguyện được đó hả, tôi cấm anh là nha, không cho anh cúng á. Tôi nghe thoảng 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 vậy đó, dân dẫn bên tay mà tôi nghe có đó tôi cười quá. Rất may là cái phước đức của tôi, cái ông kia chưa cúng, cho nếu cúng rồi là cái cần cổ tôi giống như mắc lưỡi câu nuốt vô rồi, giống như câu lương ngày lương nuốt vô cái con thò lòi rồi giật ra thì con lương chết thôi, chịu không có nổi. Tôi mà cúng kiểu đó rồi là ói không ra chết á. Không biết ai nói câu đó không biết. Thật sự từ trước đến nay có thể các vị nghe không bao giờ có nghe cái câu tôi vừa nói. Tôi nói thẳng các vị là không có mặt pháp, là vì cái lẽ nó vậy đó. Hết thạnh tới suy, rồi suy cùng cực cái suy qua một chế độ khác thành trở lại. Rồi một giai đoạn nào đó cái chế độ đó ăn chơi bê tha trác tán ha, tử sắc, rồi nó đi tới chỗ suy tàn, dân chúng chịu hết nổi thì làm rón lên là lật đổ chế độ đó, xây dựng chế độ khác thành hơn. Cứ như vậy. Thế thì là hết ngày thì tới đêm, hết đêm thì tới ngày, hay có đêm thì có ngày, mà có ngày thì có đêm. Thành suy không bao giờ vĩnh cửu tồn tại. Do vậy cho nên thành không thể thành hoài, mà suy không thể là diệt mất. Cho nên cái từ ở đây Phật cho biết rằng là nói rằng là chánh pháp sắp diệt ráng mà tu hành ha. Bồ Tát phải hiểu cái ý như này, đó là muốn dạy cho một cái chân lý khổ để mà đối trị cái bệnh chấp lạc của ai đó, để mà lo lắng sợ nó mất rồi tiếc. Cho nên tinh tấn mà tu hành để đối trị cái bệnh chấp lạc. Còn nói như lai xuất nhập niết bàn là để dạy cái chân lý vô thường cho ai đó. Đừng có ham sống mãi, sống mãi không có được đâu. Sinh lão bệnh tử, sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không là chân lý. Mà muốn trốn chạy chân lý là không bao giờ được. Cho nên là phải tập tư duy quán chiếu để mà thấy nhận cho rõ về cái chân lý vô thường. Như lai sắp nhập niết bàn là để phải nhận thức rõ cái chân lý khổ. Vì hãy có thịnh thì có si đó, hãy có được thì có mất đó, để mà tu học. Thế thì một Bồ Tát đệ tử Phật phải hiểu như vậy. Giống như ông quan hầu cận giỏi phải hiểu Tiên Đà Bà, cái mật ngữ Tiên Đà Bà của vua vậy. Có khi Như Lai nói nay Như Lai có bệnh và Như Lai đang khổ tâm vì tâm chúng bất hòa. Cái này mình học kinh điển A Hàm có đàng hoàng, Phật có nói đàng hoàng. Tăng chúng bất hòa tới nỗi Phật cuốn gói ôm mình bác đi một mình, đi tới một cái chỗ tăng chúng khác, nhập vô đó mà tu hành, bỏ một cái chỗ, một cái đạo tràng tu tập. Mà Như Lai làm như vậy đó thì người trí đừng có tưởng Như Lai khổ, Như Lai phải thui thủi mà ôm bác mà ra đi nha. Đó là Như Lai dạy cho biết đó. Đó là một cái Tiên Đà Bà đó, chứ Như Lai không có khổ tâm đâu. Tăng chúng bất hòa mà Như Lai khổ tâm không có. Mà người trí nên biết, một Bồ Tát đệ tử Phật nên biết, đấy là Như Lai vì người chấp ngã, để nói là cái chân lý vô ngã. Không có gì trường cửu và cố định đâu. Đoàn thể của Như Lai tu hành thanh tịnh vậy đó. Vậy mà bây giờ vẫn có chia rẽ và vẫn có khổ tâm, mà Như Lai phải bỏ chỗ mà đi. Điều đó nói lên rằng là hãy có hợp thì có tan, cho nên không có bền chắc vĩnh cửu được. Đoàn thể của Như Lai dạy rằng vậy đó, mà vẫn có sự rạn nứt, sự chống đối, sự kinh địch, làm cho bất hòa, mà Như Lai phải ôm bát mà lẻn đi một mình. Đấy. Do vậy cho nên á, là cái thời gian mà tôi nghiên cứu về cái triết học Bác Lê, rồi tôi nói là cái này những người ở xa không biết, là nói chắc tôi là cũng là cộng sản gồng mình, chủ nghĩa cộng sản ghê gớm đó. Chứ kìa thật không phải vậy, tại tôi học thôi. Giả lại nữa, cộng sản chẳng có tội lỗi gì nếu mà tôi làm tốt ha. Mà trong đó một có một cái quy luật lớn của ba cái quy luật là chủ nghĩa Mác ta gọi là trong một thể thống nhất nào cũng đều luôn luôn là có các mặt đối lập. Không bao giờ có cái thể thống nhất nào mà không có đối lập. Ngay trong một bản thân của mình thôi nó cũng là đối lập ở trong này. Địa thủy quả phong không kiến thức luôn luôn là đối lập. Đối lập về tế bào, về cơ thể, một mặt là dinh dưỡng để bảo tồn sinh mạng cho một cơ thể của một hữu tình, một mặt là luôn luôn là quỷ diệt, là lột xác, là thay đổi, là tàn tạ. Riêng trong một cơ thể của mình thôi, tư tưởng của mình cũng vậy. Tư tưởng mình là vừa nghĩ thiện thì nó lại nghĩ ác, vừa nghĩ tốt thì nó lại có những cái tư tưởng xấu. Luôn luôn là nó có đối lập, nó có trì trệ, nó có tương phản nhau. Xã hội cũng vậy, xã hội quân chủ cũng vẫn đối lập dài dài, xã hội tư bản cũng đối lập dài dài. Xã hội chủ nghĩa là của ta đây, cũng không phải vì vậy mà ai cũng đều là quang minh trọn vẹn. Do vậy mà cái việc tu hành cũng vậy thôi à. Nó vô ngã mà, vì nó có sức để là đề kháng, rồi nó chống đối, rồi nó triệt hạ, rồi nó tiêu diệt lẫn nhau. Trong một thể thống nhất là lúc nào cũng có các mặt đối lập ở trong đó. Vì vậy cho nên là cái chân lý vô ngã là chân lý của cuộc đời. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Tất cả đều là vô thường, mà vô thường tức là nói lên cái cụ thể của cái chân lý vô ngã đó. Cho nên Như Lai nói như vậy, Như Lai khổ tâm tăng chúng bất hòa, người trí nên hiểu đây là Như Lai vì người chấp ngã mà nói cái chân lý vô ngã như vậy, nhằm dạy các đệ tử xuất gia của Như Tại Gia nên tu tập cái pháp quán vô ngã. Đoàn thể tăng chúng thanh tịnh Phật dạy vậy mà vẫn rạn nứt, vẫn tan rã. Khi Như Lai dạy là đệ tử Phật phải nên tu tập pháp quán không. Này, pháp quán không đây nha, hay lắm. Kinh này mà vừa đọc vừa nghiền ngẫm nó sâu vô cùng vô tận. Người trí nên biết đây là Như Lai muốn dạy giải thoát đích thực, là vượt ra ngoài 25 cõi. Do nghĩa này cho nên không còn gọi là, cho nên không còn gọi là bất động. Chứ không đây có nghĩa là bất động, chứ không phải quán không là mình quán cho núi sông đất liền trời trăng mây nước này nó biến thành không có gì. Đó, cái chỗ đó là tu đúng mà tu sai là cái chỗ đó đó. Đừng bao giờ có cái ý tưởng trốn chạy núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, mình biến cho nó thành không có gì hết. Thế thì mình là cái thứ gì trong đó? Nếu tất cả không có gì hết thì mình là một động vật trong đó, mình cũng sẽ không có gì hết. Vậy thì mình tu để làm cái gì, và mình là cái gì để gọi là tu? Cho nên dạy quán không, Phật đạo Phật gọi là không, có nghĩa là không có 25 cõi ở trong đầu mình. Không có cái cõi địa ngục, nghĩa là mình không có cực tham, cực sân và cực si. Cực sân thì nó thành ra cái địa ngục, mà cực tham thì nó thành ra ngã quỷ, mà cực si thì nó làm cái cõi súc sanh. Thế thì cực tham, cực sân, cực si nó thành ba cõi rồi đó. Mà không có ba cõi có nghĩa là không còn ý niệm gì cực tham, không có ý niệm cực sân, không có ý niệm cực si, tức là mình diệt được. Diệt tam độc là xuất tam giới, mình trừ được ba cái độc cực tham, cực sân, cực si là mình đập vỡ ba cõi rồi đó. Đó, tam giới là vậy. Rồi còn 25 cõi là cái từ mà tôi nói đó, đó là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phẩm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất quần. 25 cõi đó nó luôn luôn là nó diễn biến ở trong đầu óc, trong tâm can của ta, mà nó làm cho ta là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, cũng đều là mỗi cái là một cõi đó, một cảnh giới. Hưởng dục vọng, hưởng lạc, ham đua đòi vật chất mà không nghĩ gì hết, thế là đó là một cõi đó. Cõi đó là cõi gì? Là cõi đó kêu bằng là Bắc Cu Lô Châu. Hưởng lạc, có được chút phước là hưởng lạc, không mà không hề nghĩ tới cái điều lành, điều thiện, cái hậu quả tương lai gì hết đó. Thế là Bắc Cu Lô Châu là người đó. Còn có những cái người mà tu mà nghĩa là nửa đêm mà ngồi dậy gật gù gật gưỡng, mà nghĩa là thả tâm hồn mình cho nó bay bổng mà trong không trung, để cho đừng thấy núi sông có cái gì hết, đó là một cái cõi vô tưởng, mà mình đã đi vào cái cõi gọi là cõi vô tưởng. Tứ thiền, tứ vô tưởng, tứ vô sắc, rồi vô tưởng cập bất hoàn. Thế thì 25 cõi là ở trong đầu, trong trí của ta. Ta phải đập vỡ tam giới, phải đập vỡ 25 cõi, phá tan 25 cõi. Mà phá tan tam giới và 25 cõi không có nghĩa là phải dẹp bỏ một cái gì ở trên cái vũ trụ này hết. Đó, chỗ đó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật đó. Do vậy cho nên chứng minh rất rõ là Phật, Đức Phật của chúng ta giác ngộ vô thượng Bồ Đề mà vẫn ở trên mặt đất này. Trong khi đó ở trên mặt đất này là vừa là cõi dục, vừa là cõi sắc, vừa là cõi vô sắc, vừa là tứ vức, tứ ác thú, vừa là cõi tứ thiền, cõi phẩm thiên, cõi tứ thiền, cõi tứ vô sắc, vừa là cõi vô tưởng, cõi ngũ bất quần thiên. Mà Như Lai ở trong đó, Như Lai vẫn thấy là dạng pháp dài dài không, không, đây là không 25 cõi ở trong cái trí chấp mắt đam mê, thương tiếc, ưu ái, lưu liếm, thân sơ thương ghét, vui mừng buồn giận của cái, trong cái trí của Như Lai, chứ không phải là không của Như Lai dạy là không có gì, không bao giờ làm cho cái vũ trụ này không có gì, không có, cái đó là không có được. Cho nên là chứng đạo ca nó thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân vấn, cầu Phật thi công, tạo giảm thành. Ai là người hằng ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong đạt đến vô sanh? Vô niệm vô sanh, vô sanh tức là sự vật tư vật khách đó. Đó là ý niệm, cái ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất quan uổng quan đá một kiếp người tràn đầy linh hoạt. Để trách nhiệm xin hỏi cái ông robot người máy quả bồ đề, bao năm tháng nữa cái ông robot, cái người máy, cái tượng gỗ tượng đồng quả bồ đề, bao năm tháng nữa các ông thành? Không có thành được đâu. Cho nên là cõi đời này không cần phải là cái chữ không như cái nghĩa là không có gì hết, không có. Mà không là không, 25 cõi ở trong trí mình, trong đầu mình. Cái đây là thành thật mà tôi nói. Các vị bây giờ mà dặn tôi cái gì á, nếu mà tôi có quên là các vị đừng có nói tôi sai lời hứa hẹn. Tôi nhớ là nên cảm ơn, còn tôi quên là bỏ thôi à. Bởi vì cuộc đời này tôi nói thật là tôi không ăn nhầm gì tôi hết trơn á. Mà muốn nhớ nhớ, muốn quên quên, mà không ai được quyền nói động tới tôi. Là vì tại tôi cũng không muốn nói động tới các vị. Các vị nhờ tôi mà tôi làm được thì nên cảm ơn, không cảm ơn cũng không sao. Còn tôi quên thì bỏ thôi, chứ đừng có nói gì hết. Thiệt tình không cần cái gì đó, không nhớ, không có cái gì quan trọng đối với tôi nữa. Đó là tôi nói thật á. Không quan trọng không có nghĩa là mình khinh người, mà tại vì mình thấy quá rõ chân lý của cuộc đời rồi. Làm cái gì đó ghê gớm lắm rồi nó cũng vậy thôi, không có gì hết. Nghĩa là cũng cuối cùng là không có 25 cõi. Thì chỉ bằng ngay trong lúc mình còn hiện tiền về là mình dẹp hết 25 cõi đi, để mình có được một sự an lành vô cùng tuyệt diệu. Làm thì làm, ăn thì ăn, đi thì đi, nói thì nói, cười là cười, thậm chí có lúc cũng dường như có rầy có phạt gì đó, nhưng mà tất cả đều chơi hết. Chơi rầy chơi, có khi cũng mắng chơi. Nếu lúc nào đó thấy đứa nào ngu quá cũng mắng vậy à, cũng mắng chơi, rầy chơi, giải chơi, giải không được thôi, ăn chơi, buồn ngủ ngủ chơi, rồi ngồi hoài chỗ tù túng thì đi làm việc chơi, đủ thứ chơi, rồi tưới cây chơi, rồi trồng cây chơi, rồi nằm võng chơi, rồi nhìn mây đến rồi cái sao chơi, rồi nhìn cánh đồng bao la, nghe từ cái tiếng dế ngâm rỉ rả, nghe những tiếng giặc sần, những tiếng dế bầu bồ tọt nó kêu chơi. Rồi nếu mà thấy nó mệt quá nó, ủa mày tính mày không sống nữa đó hả? À mày không sống nữa chết chơi, sẵn sàng chết chơi mà không có hề nào núc một chút xíu nào. Nếu mày không muốn sống mày cứ mày chết tao coi thử. Mày đây có nghĩa là cái thằng ngã giả tạo đó, cái bản ngã giả tạo là cái thằng ngũ quẩn thất đại này đó. Mày không muốn sống nữa phải không? Cứ chết thử chơi. À, cho nên tôi nói như vậy đó là để tôi làm sao cho các vị nghe nó quen cái chân lý đó, cái chân lý mà không còn sợ. Cho nên là Phật là có cái tứ vô sở quý, không có sợ. Cho nên lúc đến ba việc bây giờ có ác hạnh tỳ kheo, mẹ tới chỗ gì rồi? Này thì anh tử nhà vua có mật ngữ như vậy, huống là Như Lai mà không có. Vì vậy cho nên giáo pháp vi mật của Như Lai khó mà biết được. Chỉ có người trí mới hiểu được rằng Phật pháp rất sâu xa vi diệu, chẳng phải hàng bát đĩa phàm phu trong đời mà có thể hiểu được dễ dàng. Để ý nghe, không hiểu dễ dàng đâu. Cũng như nhà vua mà cái người mật ngữ mà nhà vua cẩn thận mà hiểu được tiên đà bà của nhà vua đó, không phải là nhiều ở trong triều đình có nhiều người như vậy được đâu. Người mà hiểu mật ngữ nhà vua là hiếm lắm. Tôi thân tính hiếm có người hiểu được vô thường khổ vô ngã bất tịnh của Như Lai. Đó là mật ngữ của Như Lai, hiểu được cái đó hiếm lắm. Này Thiện Nam Tử, ví như cây Balasa, cây Kanika, cây Athuka gặp lúc nắng hạn thì không sanh hoa trái. Nhận đến các sinh vật dưới nước trên đất thải đều khô héo và chết, vô phương cứu chữa. Với kinh Đại Niết Bàn cũng vậy, sau khi Như Lai diệt độ, có những chúng sanh phước mỏng đức kém không nhận biết được giá trị thậm thâm vi mật của kinh này. Họ không có lòng tôn trọng trân quý, vì vậy phước đức suy mòn như cây cỏ và sinh vật ở vào thời điểm đại hạn không còn khả năng sinh trưởng. Kinh này mà nghe không nổi là giống như là các cái thứ cây mà gặp đại hạn là chết đó vậy đó, không còn khả năng sinh trưởng đâu á nha. Cho nên đây là mật ngữ của Như Lai. Đây, kinh này là kho tàng bí mật của Như Lai. Đại chúng để ý mà nghe. Tôi nghe có một Phật tử ở bên nước ngoài, người ta nói mà tôi nghe tôi mừng. Là cái tài liệu này nè, trước khi là nghe băng đó, ha, là người ta lấy tài liệu này ta đọc vô băng cassette, tự đọc vô băng cassette, rồi nghe qua nghe lại, rồi nghe cái băng của tôi triển khai, nghe băng tôi triển khai rồi cái là nó mới lấy cái băng cassette của mình đọc nguyên cái bản này nè để mà nghe. Thế thì là cái hột giống đại thừa mà ta nghe ta thích thú tới cỡ đó, tôi nghe tôi rất là mừng. Mà Phật tử mà có điều kiện, đại gia cũng như xuất gia ha, có điều kiện mà nghe bằng cái kiểu đó. Tôi có ý định tôi làm, nhưng mà đều mình cái quyến thuộc cái vi cánh của mình ít quá. Chứ còn nếu mà có người đọc mà tương đối là chứng chạc đường hoàng và chính xác ha, là tôi định tôi đọc hết tất cả những cái bộ kinh mà tôi đã giảng, đọc nguyên văn này, nguyên chất vậy nè, để cho những người mà như tôi vừa nói đó, những người ta thích đó, lớn tuổi, phần nhiều lớn tuổi rồi, ta nhìn cái chữ ta đọc mà ta nhờ đọc một lần để nghe xong rồi mới lấy cái băng mà tôi triển khai đó nghe thêm vô. Mà nếu mà học bằng cái kiểu đó rồi mà hết được bao nhiêu bộ kinh đã có băng rồi đó ha, rất là sâu sắc. Và tôi tin rằng là các vị không còn có cái không hiểu đạo Phật nữa đâu. Nếu học kỹ, không có cái không hiểu. Bởi vì mặc dù nó là vô thượng thậm thâm với diệu pháp như vậy, nhưng mà khi mà cái trí tuệ mà các vị mà nó phát sinh, nó bừng sáng ra rồi á, thì không có cái nào mà không rọi vô được. Giống như cái bóng đèn pin, một cái đèn dầu lửa, cái đèn mang sông á, thì nó có thể làm sáng trong một căn nhà mà một cái phòng nào đó. Nhưng mà nếu mà ánh sáng mặt trời thật sự là ánh sáng mặt trời thì nó sáng cả ở ngoài trống cũng như ở trong nhà đều sáng hết. Cho nên cái trí tuệ mà mình học mà nó phát sanh á, nắm được cái chân lý của Phật dạy rồi đó, là tự các vị nghĩa là muốn diễn đạt pháp môn vô lượng, cái nào cũng diễn đạt được hết. Và các vị có thể hễ nó cái pháp nào đó mà nó vừa tác động trong trí của các vị là các vị có thể nhận thức và các vị đánh giá và các vị là giải thích triển khai được hết. Cho nên cái này nó nó rất là hay, nhưng mà nó đòi hỏi phải có cái đầu tư tâm lực, rồi một ngày nào đó cái trí tuệ mở mang tốt lắm. Lúc kinh pháp sắp diệt bấy giờ có ác tỳ kheo, chẳng biết kho tàng bí mật Như Lai, chẳng mãn biến nhát, chẳng đọc tụng thọ trì, tuyên dương kinh đại Niết Bàn, Phật chẳng khác kẻ, chẳng khác kẻ cướp ngu si, vứt bỏ châu báu vàng rồng mà mang, gánh lấy nồi nhôm chảo sắt lò đất, quả là bọn người đáng thương xót và buồn cười. Câu này Phật giải hơi nặng, không nghe không tu học mà chê trách kinh giáo lý đại thừa đại niết bàn giống như kẻ cướp ngu si. Vào cái nhà của người ta giàu có, rất giàu có, vậy mà không biết lấy cái vật quý, bỏ vàng bạc châu báu ha, để đi đổi lấy, đi lục xuống nhà bếp và lấy nồi nhôm chảo sắt, rồi lò mà lò trộm than đá đó, lò đất, rất là nặng vậy đó, mà không được bao nhiêu hết á. Quả là bọn người đáng thương xót và buồn cười, chê bai kinh Niết Bàn này là Phật quở nặng nề như thế đấy. Mà sự thật có người chê bai đó chứ không phải không có đâu, nhưng mà người ái mộ cũng rất, cũng có, cũng nhiều, mà người chê bai cũng không ít. Do vậy giờ nãy là có một vị sư cô mà nói chuyện với tôi, nói rằng đi giải thích rồi là cái người này đã đảo người kia công kích này kia đó. Nói cái đó cái tôi không muốn nghe. Tôi nói thôi, đừng nói, biết hết rồi. Đơn giản quá mà. Phật Thích Ca kia mà nó còn hạ ổng, mà còn cỡ như tôi, cỡ như cô thì nó hạ là chuyện bình thường. Còn nói tôi nghe chi nữa, cái giờ sắp vô tôi giảng rồi mà cho tôi nghe cái đó chi? Không nghe. Một Kiền Liên là nó ám sát kia cả ông Vua Lâu Na kia mà đi cũng phải chuẩn bị nó hạ thủ á. Thế thì mình mà nó có công kích là chuyện bình thường, phải vui vẻ mà bình thản mà tự nhiên, cái chuyện gì phải nói, không có chuyện nói. Cũng như tôi nghe câu chuyện nãy là tôi cười à, cười ngất, không có chuyện gì buồn hết, không nói trời sao tôi không được ngàn đô uổng ghê, không có. May mà cái ông chồng chưa cúng, nếu cúng rồi thì chẳng khác tôi là con lương, tôi chấp con cá vào lò, tôi đút ực rồi là vô tới đây nó giật ra cái trời ơi, chết rồi, làm sao mà nhả được cái lưỡi câu trời, con lương nó chết thôi à. Hồi nhỏ tôi có câu lương, thành ra cái vụ đó tôi nói nghe rành hết sức rành vậy. Hồi lúc nhỏ cái gì tôi cũng học hết á, học câu lương cũng học, câu rắn cũng học, đặc trưng cũng làm, đứng trục cài bừa quốc kế ở quê học tất, leo cây rất tài, lặn như sông rất giỏi, cho nên nói chuyện câu lương cũng trúng bon, không bao giờ sai. Câu lương là phải mồi vào cá thòi lòi. Mà ăn lương mà nó ức chừng cái rồi à, là hết cứu. Tại nên chuyện nó không cần nghe, nghe là công kích thì cười vui vẻ, không có chuyện gì buồn phiền tí nào. Thế tôi mà còn phải ôm gói bỏ đi mà. Ông có bỏ đi thì gặp cái thị giả của cái nhóm mà đạo sĩ tu nó canh cửa đó, hỏi ông đâu tới vậy. Phật cũng nói tôi đi tìm các vị đại đức tăng ở đây để nương náu tu hành, chứ ông không nói ông Như Lai Như Liếc gì trò trơn, đơn giản như vậy đó. Thế Tôn là người ta quý, tại người ta quý người ta gọi ngài là Thế, chứ bản chẳng qua là mình là một người mà mình có cái trí tuệ giác ngộ vậy thôi. Cho nên ôm mình bắt đi thu thủi thì giả hỏi ông ở đâu, các thầy tôi không có cho ai lạ tới. Đức Phật nói ông vô ông xin phép để các trưởng lão đại đức đã cho có khách tới. Thế thì tới chừng các ông trưởng lão kia ra gặp Như Lai Thế Tôn thì rồi ố chú cha mới là mừng rỡ rồi quỳ mọp rồi mời vào. Thì ông Tư Giả mới biết rằng à, thế là ông sư tổ của mình là đây. Chứ còn Phật là không hề nói, không hề nói ta là sư tổ gì hết. Cho nên là cái người mà ngu si ăn cướp nhà người ta mà bỏ châu báu mà lấy nồi nhân cháo đất quả lò này kia là thật là đáng buồn cười. Chỉ có các Bồ Tát đối với kinh này không chấp văn tự, tùy thuận nghĩa chân thật, vì chúng sanh mà giảng nói với cái tinh thần vô úy ở giữa cõi đời. Đây nè, chỉ có các Bồ Tát đối với kinh này không chấp văn tự, tùy thuận nghĩa chân thật. Tôi nói là chấp văn tự đây nè ha. Thí dụ như cái câu này, mà nếu như người nào đó mà chấp văn tự á, thì đem ra đặt thành một câu hỏi nữa nè. Đó là lúc chánh pháp sắp diệt bây giờ có ác hạnh tỳ kheo chẳng biết kho tàng bí mật Như Lai chẩn mãn biến nhát độc tổn võ trì. Cái câu nào nãy mà có cái câu mà Như Lai khổ sở đó nè, con mắt giờ nó kém rồi, làm việc nó dở là vậy đó. Câu nào mà nó ta nói là Như Lai là đã để là đã bốn rồi hả? À đây, đây có khi Như Lai nói nay Như Lai có bệnh và Như Lai đang khổ tâm vì tăng chúng bất hòa. Đấy, có lúc Như Lai nói vậy đó. Rồi nếu như mà cái người chấp danh tự hỏi ủa vậy là Như Lai cũng có cái lúc khổ tâm sao? Nhưng mà cái người Bồ Tát đệ tử Phật phải hiểu cái từ Tiên Đà Bà. Thật sự Như Lai không có khổ tâm, mà có lúc Như Lai nói Như Lai khổ tâm vì tăng chúng bất hòa. Thế thì là mình phải hiểu đó là cái mục đích của Như Lai dạy cái gì, để nói lên rằng là cái chân lý vô ngã là vậy đó, vô thường là vậy đó. Tình thầy trò tu tập có lúc tinh tấn, có lúc an lành hạnh phúc với nhau, hết sức gắn bó nhau, vậy mà có lúc Như Lai phải khổ tâm, phải bất hòa bỏ chỗ mà đi. Nói như vậy mà nếu mà mình liên mình chấp vào cái chữ Như Lai có khổ tâm, mình đem ra mình nói ủa vậy là Như Lai cũng còn khổ sao? Thế là Như Lai đã còn khổ thì làm sao Như Lai thành là vô thượng chánh đẳng chánh giác được? Thế là gọi là chấp văn tự là vậy đó. Do vậy cho nên cái hỏi cũng phải biết hỏi, cái trình độ của cái người hỏi nó ngang cỡ nào. Còn bằng không mình đem câu này ra mình hỏi cái là nó phí thì giờ mà nó không có trúng cái gì hết đó. Còn Bồ Tát thì không chấp văn tự. Phải không chấp văn tự mới được. Mà không chấp văn tự là nghe vậy á, là phải nhận thức rằng là bốn cái thức này. Như Lai Thuyết Pháp có bốn cách thế giới thức này. Tức là có lúc Như Lai vì toàn thể mọi người nói sao Như Lai nói vậy. Cái đó là vị nhân tất đàn, cái đó là đối trị tất đàn, và để những nghĩa tất đàn là chừng đó cái giáo lý đó không có vị tình ai hết, không vì riêng một đối tượng nào. Do vậy cho nên là trong cái liễu nghĩa nó có những cái ngôn từ bất liễu nghĩa, mà ngôn từ bất liệu nghĩa để mượn nó để mà diễn đạt cái liệu nghĩa. Vì vậy cho nên một đệ tử Bồ Tát của Phật phải hiểu cái từ Tiên Đà Bà, mật ngữ của nhà vua, mà hiểu ý của nhà vua, thì đó là hạnh của Bồ Tát, là phải học như vậy, phải tu như vậy và phải hiểu như vậy. Cho nên cái phẩm Bồ Tát này là mình học cái cách là đệ tử Phật, là một Bồ Tát đệ tử Phật, phải hiểu cách nào với Đức Phật, với lời dạy của Đức Phật, với phương pháp tu hành của Đức Phật. Này thiện nam tử, như đứa gái chăn bò bán sữa vì muốn nhiều lợi nên thêm 2/3 nước vào sữa rồi bán cho đứa gái chăn bò khác, một lần thêm 2/3 nước ha. Đọc cái này thú vị vô cùng nhé. Đứa gái chăn bò kia lại thêm 2/3 nước nữa, rồi lại bán cho một cái đứa gái ở ngoại thành, tức là qua ba giai đoạn rồi, đứa bán ngoại thành. Đứa bé ở ngoại thành này lại thêm 2/3 nước nữa, rồi lại bán cho đứa gái ở trong thành, rồi 4 lần tha rồi đó. Rồi đứa gái ở trong thành này lại thêm 2/3 nước nữa, rồi đem ra chợ bán, là 5 lần tha. Bây giờ có người cần sữa tốt để đãi khách đến chợ để mua. Đứa gái bán sữa đòi giá đắt, người mua nói rằng sữa này pha nhiều nước quá, lẽ ra không đến cái giá đó, nhưng nay nhằm cái lúc tôi phải đãi tân khách nên phải đành mua. Mua xong đem về nhà nấu cháo không có chút mùi sữa nào. Dù không có chút mùi sữa nhưng cũng ngàn lần hơn vị chát, vị đắng, vị hôi, vì vị sữa là hơn hết ở trong các vị sữa. Ôi, kinh điển của mình học bị pha biết bao nhiêu lần, ở đây mới có 5 lần á. Ở đây có 5 cô gái pha 5 lần, chứ còn kinh của mình học ở trên cõi đời này nó pha dám cả 100 cô gái. Cho nên này, các vị tu hành bây giờ có cái là mùng 8 thanh viên tới hỏi dạ thưa cô, tên gì? Nói tên Minh Tâm. Hỏi bao nhiêu tuổi? Nói dạ 61 vậy là thất đô dương à. Cô là thái dương, là ông xã cô cũng 61, là cái đô tâm cửu không bị ai đó. Vậy là nên gửi tiền vô thầy cúng cho. Còn cô Thái Dương cũng nên cúng để mình lấy cái lộc, với Thái Dương lục thập đất tiền tài, tháng 6 ông 10 có tiền. Còn xã cô là nặng á. Dạ, 102 tên. Thế là pha vô số pha, không phải 100 lần pha, mà pha dữ lắm. Rồi còn tôi bấm rồi tôi nói ơi, năm nay hạn Quỳnh Tiền trọng bệnh số Lâm Chung. Trời, 200 nữa. Trọng bệnh số Lâm Chung mà cúng cho hết, hết Lâm Chung rồi đâu phải chơi. Tam kheo thống nhãn liên thủ túc, cái người hạng tam kheo là có mắt bị đuôi đó, tay chân bị tật đó nha. 200 nè. Còn hạng ngũ mộ thất tài mạng bất an, mất của mà làm ăn không ăn nữa, 300 cũng cúng. Thiên la hoành quả phi tai chí, hạng thiên la là qua gửi ta bay đến đó, 500 cũng cúng. Tấn tận kỵ nữ số mạng dông, trời đất ơi, nữ mà gặp cái hạng tấn tận này là số mạng có thể chết đấy. Thiên la trường bệnh quỷ bôn tùng, ủa chú cha, cái hạng thiên la là quỷ lúc động theo ấy. Địa giống hình tai khẩu thiệt hung, cái hạng địa giống là lúc động tai quả có thể tù tội đấy. Nói ra bị chúng chửi đó. Dạ, dạ, cúng 500. Ôi, cứ pha ra mà lấy tiền thôi, pha sữa niết bàn ra mà bán, không ăn thua gì đạo Phật cái đó. Đó là pha lần thứ 100 chứ không phải như đây mà pha 5 cô đâu. cái đạo Phật mà làm cái đó thì còn gì là đạo Phật? Cái lý nhân quả bảo đâu? Cái đạo Phật mà phải có ngài rồi mới đi chôn. Đây là tôi nghe ông thầy, thầy ông nói trời ơi mấy ông thầy con ngài nó chơi xỏ, mấy ông thầy chùa nó chơi ác lắm. Người ta chết tới đầu hồi 7-8 giờ sáng, 11 hoặc 2-3 giờ chiều mà nó coi ngài để tới 1 giờ khuya mới nhập liệm. Nó là nó chơi cái bằng, nó chơi nghiệt mấy cái ông mà đi nhập liệm đấy. Lấy nghĩa là cúng 500 không phải dễ, ta cũng phải cho mày thức lọt trọng mắt ra. Ừ, nửa đêm vậy đâu phải đi. Cho nên để 1 giờ khuya mới nhập liệm, chết không? Rồi á, còn á, đi động quan á, đi chôn á, thì khoảng 7 giờ sáng này đi, nó mát mẻ ở đây, nó coi tới nghĩa là 12 giờ. Hô, đi một hơi xác cả đám ở ngoài đó, kéo cái hàng của hàng đi ngoài đường á. Mà thật sự ra coi giờ 12 giờ chứ mà 7 giờ đi đâu có làm sao. Không có gì hết, đừng có sợ. Trời mát đi về khỏe, còn sống thêm tuổi thọ. Cho nên là cái đó mà gọi là đệ tử Phật mà còn sợ cái đó là không được. Không sợ. Phật tử không sợ. Chết là mua đồ đàng hoàng liệm ha. Còn tới 7 giờ động quan, 7-8 giờ gì đó động quan cho mát, tùy theo con đường mình đi. Nếu cần là mình đi 6 giờ để cho mát, tới đó thì mình làm xong cỡ chừng là 8-9 giờ là mình về. Cho nó mát nó khỏe, người nào chết chết, còn người nào sống để cho ta sống quá chứ. Không sợ. Cho nên đó là đạo Phật, đó là đạo Phật đó là nó thành cô gái thứ 100. Mỗi một cô cứ pha 3/4 sữa. Mỗi cô cứ pha 2/3 sữa và nhân lên là 100 lần vậy thì còn gì là sữa. Kinh điển không còn là cái chất giải thoát giác ngộ nữa. Tôi khi nào các vị lên chỗ tôi coi, từ hôm Tết tới nay tôi có làm những cái vui vui của tôi đó, không hề có lê đặt đá mà vẫn có đá để xây, không hề là khánh thành mà nhà ở không sập, không có lẽ gì hết á. Mà cất nhà cũng không có coi ngày, mà tôi ở cũng thấy chẳng có con ma nào dám vô nhà tôi ở không hề coi ngày, không hề có lẽ đặt đá, làm rồi ở không hề có khánh thành, trước sau như một, không hề có cúng. Chỉ có ông Phật ngồi mà tôi thấy đọc kinh hay quá là tôi đốt trầm tôi đọc. Khuya này vậy là đọc cái bài hay quá rồi phải để lập tức lấy trầm đốt lên đàng hoàng, đốt trầm lên rồi đọc kinh nó nhẹ nhàng mà thấy màu nhiệm ha. Tôi nghe các cụ lớn tuổi Việt Nam mình là người ta quý cái truyện Kiều, quý quá cái tác phẩm, quá tài tình của một vị thi hào vĩ đại ha. Cho nên là ta trân trọng cái tài năng vậy đó, mà ta phải mặc khăn đóng áo dài rồi đốt trầm lên ta mới đọc truyện Kiều. Đó là ta trân trọng, ta kính quý cái tài năng của một nhà văn hào tư tưởng thật là độc đáo. Do vậy mà tôi nghe cái đó rồi tôi đọc cái này mà những đoạn mà nó hay vô cùng như thế là không thể đọc không được, phải đốt trầm lên rồi mới đọc. Mà thật sự mình thấy cái đó nó tăng lên cái vẻ màu nhiệm mà nó vui vẻ khoan khoái tinh thần. Đọc đoạn này các vị mà nghĩ cho kỹ mà coi, hay lắm đó. Không khéo là chúng ta uống sữa mà pha lên cả trăm lần như vậy. Này thì nam tử, sao Như Lai nhập niết bàn, chánh pháp chưa dứt, kinh này sẽ lưu hành rộng rãi ở cõi Diêm Phù Đề. Lúc bây giờ có các tỳ kheo sao lược kinh này thêm bớt, làm mất mùi vị của chánh pháp. Những người này dù đọc tụng kinh nhưng đọc kinh của nhưng lại che giấu chất vị đại thừa. À, cái này có thật rồi. Ta che giấu cái chất vị của đại thừa. Ta nói những cái mà nghĩa là xã hội quá, dân gian quá. Tôi nói ví dụ như người ta nói rằng là dương gian âm phủ đồng nhất lý. Người sống trên đời này thì xài nhà lầu, xe hơi, xe gắn máy, xài đô la, xài tiền Việt Nam như vậy đó anh. Cho nên giờ ông bà cha mẹ mình chết rồi thì cũng phải bỏ làm nhà, rồi làm là xe hơi, làm tiền, quần áo rồi đốt cho cha mẹ mình ở. Cái chữ nhất lý đó là không có chân lý đâu nha. Cái đó là ta gạt để ta bán đồ mã đó. Ta bán tiền giả mà ta lấy tiền thiệt của mình đấy. Ta bán nhà bằng tre mà ta lấy tiền để ta cất nhà lầu thiệt đấy. Chứ không có nhất lý như vậy được. Đốt nhà mà không đốt đất, mà đất bây giờ nó mắc thấu trời. Thế thì cái nhà để đâu? Ai ngon lợi là làm cái nhà dựng, đem dựng thành phố này đi. Trời, nhà lầu 3-4 tầng mà giờ nhà nước ta còn giải tỏa. Còn ở đây á, nhà lầu mà đốt đi mà không có đốt đất, nhà lầu dựng đâu? Còn xe hơi, mà xe hơi của mà Mỹ, của Nhật bán vô đây mà ráp đồ Trung Quốc mà xen vô, ta mua còn rẻ, còn bằng có phần nửa giá. Còn ở đây bằng tre với bằng giấy thì xe hơi làm sao mà chạy? Vậy mà cũng mua cũng đốt cho tía má ông bà thân nhân của mình để mà chạy chạy đi đi cái ngã nào để tự chết, tự sát chết lần nữa hay sao? Cho nên tôi nói nó khổ vô cùng vô tận, mà nói cái gì được bây giờ đây? Làm sao mà nói ai nghe? Tội vô cùng vô tận. Coi như là cái đạo Phật mà bị pha sữa, không phải là người thứ 100 mà nó cả thứ 1000. Tệ lậu cỡ vậy đó. Cho nên những người này dù đọc kinh điển nhưng lại che giấu cái chất vị đại thừa, lọc bỏ cái yếu nghĩa thâm mật của Như Lai, đem lời thế gian vô nghĩa đó. Thí dụ như là thế gian dương gian âm phủ đồng nhất lý. Ai là người đi âm phủ về đây mà thấy rõ ràng sự kiện của âm phủ rồi cho rằng nhất lý, nghĩa là một lẽ giống nhau. Giống nhau là sao? Thế gian này hình luật phạt khổ sai, những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra. Vậy mà mình ở đây mình mua cái thứ giấy bạc không hề có ngân hàng nào mà mình đốt mà cho cha mẹ mình xài là xài làm sao? Mà tiền giấy của mình á, giấy giả, giấy bạc giả mà in xài ít bữa nó bèo nhèo còn không xài được, ở đây lại đốt là thành than thì xài là xài làm sao? Trường tôi đây nào mới mua cái máy là rà cái máy để thử tiền đó nha. Cái máy thử tiền hay lắm, đưa vô rè, mà cái nào tiền giả cái nó trắng tách ra, nó tách bạch ra giống như là giả quan vậy đó, là phát hiện ngay. Đấy. Còn ở đây là tiền giả 1000%, mà đốt cho thân nhân mình xài là xài sao? Cho nên chuyện hết sức dễ hiểu, vậy mà cũng không dễ gì nói với ai. Nói những lời thế gian vô nghĩa, theo dệt thêm thắt vào nhằm phục vụ ý đồ lợi dưỡng. Nên biết các tỳ kheo ác, họ là bè đảng của ma. Họ thọ dụng 8 cái vật bất tịnh, cung phụng đời sống ô trọc khổ đau, còn tuyên bố phỉnh phờ rộng rãi với mọi người đời rằng Như Lai cho phép họ nhận chứa 8 thứ vật bất tịnh, giống như đứa gái chăn bò pha nhiều nước vào trong sữa. Cũng như vậy, các ác tỳ kheo đem lời thế tục xen tạp vào kinh này, làm cho chúng sanh chẳng được nghe kinh điển chân chánh, lời nói chân chánh chánh pháp vi diệu của Như Lai để tôn trọng, tán thán, cúng dường, cung kính cúng dường. Ác tỳ kheo này vì lợi dưỡng mà không lưu truyền rộng rãi kinh này, dù có lưu truyền cũng chỉ được chút ít. Phần chánh pháp như các đứa gái nọ xoay dần bán sữa để rồi nấu cháo sữa mà không có mùi vị sữa của khổ chủ đáng thương kia. Khổ chủ đáng thương mua sữa mà về nấu cháo không có mùi vị sữa. Những khổ chủ mà không có trí tuệ, mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường thì tiền mất tật mang. Mua sữa mà không có thọ dụng, không có nếm được cái hương vị của sữa. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này có thể sẽ cũng như vậy. Lần lượt cái giáo nghĩa sâu xa cũng sẽ mờ nhạt lạc lẽo, không còn khí vị. Dù không khí vị vẫn hơn những kinh điển khác cả vạn lần. Như cháo không mùi sữa vẫn hơn nghìn lần vị chát, vị đắng, vị chua. Vì kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn là đứng đầu đối với các kinh điển Như Lai dạy. Cho hàng thanh văn trong chính bộ kinh, như vị của sữa bò hơn hết trong các vị. Vì nghĩa đó kinh này tên gọi là Đại Thừa Đại Niết Bàn. Đại Thừa Đại Niết Bàn là kinh này đây, đứng đầu trong các vị chất bổ. Là sữa, là sanh tô, thục tô, là đề hồ. Kinh này là đề hồ. Cho nên khó nghe lắm đó. Đại chúng mà nghe kinh này là khó lắm đấy. Chứ tôi đi đâu là tôi không hề hở răng đó. Không có dám nói. Nói cái gì được mà nói. Này Thiện Nam Tử, người tiếp nhận vui vẻ tư tưởng kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn là người trượng phu, có ý chí trượng phu. Phải trượng phu mới được. Trong Phật có cái bộ kinh gọi là Đại Nhân, Đại Nhân Giác. Cái giác của bậc đại nhân có 8 điều, gọi kinh, gọi đó là kinh Bát Đại Nhân Giác. Mà đại nhân tức là trượng phu. Mà người trượng phu theo cái định nghĩa của nhà Nho thôi là phú quý bất năng dâm, bằng tiện bất năng di, uy dũng bất năng khuất. Thử chi di trượng phu. Vào xe không có lôi cuốn, không có mê hoặc, không có dụ dỗ được cái người này. Chứ người trượng phu là cái người mà giàu giàu sang quý tộc cỡ nào đi nữa ha, không mê hoặc, không dụ dỗ, không lôi cuốn được cái người đó. Người có tiêu chuẩn đó gọi là người trượng phu. Bằng tiện bất năng di, trong lúc nghèo, nghèo thì nghèo mà vẫn giữ cái tính chất, cái khí tiết, cái tư cách, cái đạo đức, cái phẩm chất của con người, chứ không bao giờ làm sai, không bao giờ làm bậy. Chết thôi chứ không làm vậy. Gọi là bất năng di, tức là không có thay đổi tánh tình. Cho nên là tôi có nghe những cái câu chuyện, có những câu chuyện mà những cái người mà người ta có ở tù, rồi người ta nói vô trong tù mới thấy được cái tâm tính của bạn bè, của những người và người với nhau. Có những người ở trong tù á, khi mà có những cái đồ ăn đồ xài rồi đó, là dầu là ở trong tù mà ta có rồi, người ta cũng chia nhau ăn, người ít ăn hết rồi thì thôi, qua hoàng ta có giấu, người ta có để riêng chút đỉnh ha, rồi những người ta chia ăn rồi đó, người ta cũng thông cảm, người ta cũng để cho mình ăn. Chứ còn không á, này nó giật là ăn hết, gọi là đại bàng, quánh ăn hết à. Còn có người thì ở trong tù là đồ ăn không có mà, cho nên vì cái miếng ăn mà rất là nó hiển lộ ra cái tánh tình không tốt. À, cho nên tôi có nghe cái chuyện này, mà chuyện này rồi tôi phối hợp lại với câu mà mình học á: gia bần với tri hiếu tử mà thế loạn với thức trung thành. Ai có ở trong cái nhà nghèo rồi mới biết cái bầy con của mình đứa nào hiếu đứa nào không hiếu, nghèo túng quá bà. Mà trong cảnh nghèo mà nó biết cúng dường cha mẹ, nó cúng bụng cho cha mẹ, nó lo nấng nuôi nấng đỡ đần cha mẹ thì đứa nó mới có hiếu chứ. Còn chứ còn giàu mà mỗi một đứa nào cũng có sự nghiệp và hàng tỷ 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 hết á, thì phú quý nó sanh đi lễ nghĩa, không có nhầm cái gì đâu, không có biết được đứa con nào là Thảo đâu, mà chỉ có biết con Thảo là khi nào gia bần mới tri hiếu tử, còn thế loạn mới thức trung thần. Tôi mà tôi trung là phải cái thời loạn mới biết được, chứ còn khi bình thường thì nó dựa bệ nó ăn lương, mà khi bắt loạn thì nó co đầu rút cổ nó chạy nó trốn gì cái tánh mạng của nó, chứ nó đâu có đỡ đần, đâu có bảo vệ hộ tống vua đâu. Thành ra là ở trong cảnh nhà nghèo mới biết con Thảo, ở trong cảnh khó khăn như vậy mới biết cái tình bạn với nhau. Mà đó là những vị mà người ta có ở trong tù, người ta dày dặn gió sương, người ta đầy đủ kinh nghiệm rồi ta mới nói, mà tôi nghe lớn được như thế, rồi tôi phối hợp lại cái mà mình học ở trên cõi đời trong sách vở ha, là có thật. Thành ra là cái người trưởng phu á, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, phải giữ khí tiết, phải giữ tư cách phẩm hạnh đạo đức, dù phải chết vì nghèo chứ không làm bậy. Quy dũng bất năng khuất, không vì danh vọng công danh tài lợi tiền bạc danh vọng địa vị mà phải giàu lòn ra cuối, phải thượng đội hạ đạp với ai. Đủ những điều kiện đó, đó là người trượng phu. Do vậy cho nên phải có cái chất trượng phu mới nghe nổi kinh này. Chứ nếu mà gặp tiền bạc là lé con mắt ra rồi, là mờ con mắt rồi, thì làm sao mà giữ được cái khí tiết, mà nói được cái chánh pháp đạo đức chân thật chứ. Còn người có chất trượng phu là không dễ. Tiền anh đem lại bao nhiêu tỷ cũng được, mà cái nguyện vọng mà anh đưa cái bao nhiêu tỷ cho tôi đó mà không đúng với nguyện vọng của tôi, để phục vụ cho chánh pháp, hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp, không có. Chẳng những 10 tỷ mà 1.000 tỷ cũng không có. Không lấy, anh không có điều kiện để nói chuyện với tôi. Chứ đừng có nói ở đó mà luồn cuối để bỏ đỡ, để tưng bốc. Cái người trưởng phu là vậy đó. Cho nên là phải có cái ý chí. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn là người trưởng phu phải có ý chí trưởng phu. Vì kinh này có cái tướng trưởng phu, tức là chỉ rõ về Phật tánh của mọi người. Chỉ rõ Phật tánh mọi người không phải dễ. Không có cái tướng trưởng phu không nói được cái đó, và không dám nói cái đó. Bao nhiêu ngoại đạo tà giáo người ta không chấp nhận cái đạo lý đó, mà người ta bắt buộc phải theo một cái tôn giáo đi đôi với tín ngưỡng, có nghĩa là giáo điều chủ nghĩa. Vì giáo chủ nói sao là phải nghe vậy, chứ không cho văn di tư, tư di tu như của kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này đâu. Người không nhận biết được Phật tánh của mình, Như Lai nói đấy là người không có nam tánh. Bây giờ học ở đây tới chữ nam tánh nữ tánh này nè. Cho nên khi mà các vị mà nói tới nam tánh nữ tánh, tôi nghe chứ tôi đâu có đồng ý đâu. Đối với tôi học kinh này nè, người nữ cũng có thể là nam tánh, còn người nam cũng không phải không có người nữ tánh, thậm chí tệ hơn nữ tánh cũng có, chứ không phải là có cái khác gì người nữ là nam, không phải cái khác của người nam là nữ, không phải vậy. Đối với tinh thần đại thừa của đạo Phật, người nữ mà vẫn là nam, mà nhìn mà nhận thức bằng đại thừa tư tưởng, người nam vẫn là người nữ, thậm chí còn tệ hơn người nữ. Nữ đây là nữ tánh, nam tánh. Cho nên trái lại, nếu người nữ mà biết rõ mình có Phật tánh, chính mình đủ tư cách tu hành thành Phật, nên biết người đó dù là người nữ, mà Như Lai nói người đó là trượng phu nam tử đấy. Ghê chưa, đại thừa đại niết bàn là vậy đó. Cho nên người thường làm sao mà nghe nổi. Người nữ mà Như Lai nói là đủ khả năng thành Phật, người đó là trượng phu nam tử. Trái lại thì người nam mà không nhận thức nổi Phật tánh của mình, mà chỉ gửi gắm tâm hồn ở quỷ thần là nhẫm nhí nào đó ha, thì mình chẳng khác nào là nữ tánh, là không có cái tánh trượng phu, là nữ tánh. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này chứa nhóm vô lượng vô biên công đức lành chẳng thể nghĩ bàn, vì kinh này nói rõ cái tạng bí mật của Như Lai. Thế cho nên người đệ tử Phật chân chính hãy nên siêng năng tu tập kinh này. Đệ tử Phật chân chính tức là Bồ Tát hạnh, đây là học cái hạnh Bồ Tát. Vai trò nhiệm vụ của một Bồ Tát đệ tử Phật phải học như vậy, phải hành như vậy, phải có những cái tư tưởng như vậy. Cho nên cái phẩm này ta gọi là cái phẩm Bồ Tát, học để làm cái người Bồ Tát. Lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thưa: Bạch Thế Tôn, nay ông Thuần Đà còn có tâm nghi mà chưa dám hỏi Phật, ngưỡng mong Như Lai vì ông mà giảng dạy. Phật dạy tâm nghi của ông Thuần Đà thế nào, hãy trình bày rõ ra, Như Lai sẽ vì các ông mà giải rõ. Phật dạy tâm nghi của ông Thuần Đà. Phật dạy Văn Thù Sư Lợi, Văn Thù Sư Lợi thưa: Ông Thuần Đà nghĩ rằng Như Lai thường trụ là do sức tri kiến thấy biết được Phật tánh. Nếu cho thấy biết Phật tánh mà được thường trụ, thì lúc trước chưa thấy biết được Phật tánh. Lẽ ra vô thường. Hỏi câu này cũng gây lắm đó. Do Như Lai giác ngộ mà thấy biết được Phật tánh, cho nên Như Lai thường trụ. Vậy thì cái lúc mà Như Lai chưa thành Phật, chưa thành cái bậc vô thượng giác, vô thượng Bồ Đề, thì chưa biết Phật tánh, vậy là lúc đó không thường trụ ư? Lẽ ra lúc đó là vô thường, là không thường trụ. Nếu lúc trước là vô thường thì lúc sau cũng vô thường. Như những vật trong đời trước không nay có rồi trở thành không. Những vật như vậy đều là vô thường. Do nghĩa đó cho nên có thể biết chư Phật Bồ Tát Duyên Giác Thanh Văn không sai khác gì nhau. Ý nói rằng là Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác đều vô thường cả, không có gì sai khác. Đức Thế Tôn nói bài kệ rằng: Trước có nay không, trước không nay có, không có nghĩa chân thật. Cái câu này là chúng để ý nghĩa nó đơn giản vậy đó, mà mình tư duy nhiều cái nó hay lắm đó. Trong vũ trụ này không có cái gì, cái vấn đề gọi là trước có nay không. Không có một cái vật nào mà trước có nay không, rồi không có cái vật nào mà trước không nay có. Không có nghĩa chân thật,
ba đời đều có, tất cả đều là trong ba đời đều có. Là bởi cái lẽ nó như thế này, đã gọi là có thì không có một cái vật nào tự nó có một mình nó được. Còn đã gọi là không thì không có cái lúc nào mà hoàn toàn không được. Tư duy cái này mới thấy cái chân lý, cái lời Phật nói đơn giản có mấy câu thôi mà nó sâu sắc lắm. Mà đã gọi là có thì trong cái có đó đó nó có nhiều lắm. Do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà có cái này, do cái này cái kia mà có cái nọ, có cái này cái kia cái nọ mà nó có ra một cái nữa. Đó là cái chân lý nhân duyên. Vì vậy cho nên không bao giờ có cái nào trước có một mình nó, để rồi hôm nay nó không. Không có cái nào trước không mà nay có, không có. Một ba đời đều có, tức là khi mà có hình thành một khoáng vật, thực vật, động vật nào đó, bất cứ khoáng vật, thực vật, động vật nào đó thì là đương nhiên là nó có sự tương quan, tương duyên đều có. Cho nên là ở đây là ba đời đều có thì nó mới thành cái nghĩa có được. Vì tất cả hiện tượng vật pháp, từ thực vật, động vật, khoáng vật đều là không có cái nào độc lập mà tự sanh, tự tồn, tự có. Đó. Cho nên cái nghĩa này là cái nghĩa rất là sâu, đại chúng để ý. Rồi tôi mới liên tưởng đến một vấn đề mà bao nhiêu người thắc mắc nè. Người ta hỏi con người mình đây là cái xác có trước hay là cái hồn có trước? Nếu hồn có trước thì cái hồn nó là cái gì, nó ở đâu? Cái lúc mà cái xác chưa có thì cái hồn nó ở đâu? Rồi khi mà cái xác có đó thì cái hồn nó ở đâu mà nó có lại được? Thường thường là người ta hỏi vậy đó. Người ta tách ra hai cái. Chứ còn tôi nói cái này đây nè, tôi nói cái này đại chúng để ý nè, nó đơn giản lắm, không có khó lắm đâu. Quẹt nữa. Đây. Bây giờ cái này có lửa không? Nói không cũng không được, mà nói có cũng không, cũng không được. Nếu mà các vị mà nói trong này không có lửa, tôi làm có lửa liền tới khắc à. À. Cho nên nói không lửa là không được, mà nó có lửa tại sao tôi cầm vậy? Không nóng cái này tôi bỏ túi áo không cháy rồi. Thế thì nó có lửa cũng không đúng, mà nó không lửa cũng không, không đúng. Rồi là nó lửa nó vô đây hồi nào? À, nếu mà tôi làm ra lửa thì lửa nó vô đây hồi nào? Vô chỗ nào cũng không bao giờ đúng được. À, con người của chúng ta nè, địa, cái chất cứng chắc là địa nè, nước tư nhuận trong người là thủy nè, quả là hơi ấm nè, thông là khí lưu động nè, kiến là cái trí cấp 1, thức là cái trí cấp 2. Thế thì là bảy cái chất liệu mà trong kinh gọi là thất đại đó. Giống như cái quẹt này là hiện giờ là nó cũng đầy đủ cái chất liệu của ngũ đại. Cái đồ vật chất thì mình nói ngũ đại thôi, địa, thủy, hỏa, phong, không. Năm cái đại đó đủ tạo thành cái vật chất này. Còn con người thì thêm kiến đại và thức đại. Nhưng mà dầu là ngũ đại để tạo ra vật chất thì cũng phải một lượt ba đời đều có lửa đó. Chứ không phải là lửa bây giờ về đây là trước không, bây giờ nay có. Không phải vậy đâu nha. Mà là nào có là có rồi, không không rồi có, mà kỳ thật là ba đời đều có, chẳng qua là chưa đủ điều kiện của ngũ đại thì nó chưa có lửa, mà đủ ngũ đại thì nó sinh ra lửa. Còn con người cũng vậy, địa thủy quả phong không kiến thức bảy đại, nó phải có tương quan tương duyên nhau đủ điều kiện đó thì nó mới có ra mấy cái động vật cao cấp là con người. Do vậy cho nên là khi mà nó đủ duyên, nó hòa hợp và nó hình thành ra. Chứ còn nói rằng là cái nào có trước cái nào có sau, không phải vậy. Không có cái nào có trước mà có được cái gì, mà là phải ba đời đều có. Địa thủy quả phong không kiến thức của một con người này đều là phải ba đời đều có. Thế thì khi nào mà nó hoàn toàn phù hợp nhân duyên thì nó mới sanh ra một con người. Do vậy cho nên hỏi con người đó có trước hay là cái thức có trước, cái thức đó ở đâu, vật chất ở đâu, hỏi cái đó là hỏi không có chân lý đó. Nó giống như vậy, hiện giờ vẫn là phải có ngũ đại, cái điều kiện của ngũ đại có trong một quyển này, mà đủ điều kiện đó thì nó có lửa, mà lửa ba đời đều có, chứ không phải là không và có và không, không phải vậy. Lửa trong đây à, hết giờ là ngừng chỗ đó.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não thành, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.